Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Luật cùng toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ thân mến, nhân buổi có mặt tại Tịnh Xá Ngọc Luật, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài 6 Ba La Mật. Đây là một trong những pháp tu rất căn bản của những người học theo giới hạnh đại thừa. Và ở mức độ ứng dụng, 6 Ba La Mật cũng là những phương pháp thực tập không thể thiếu. Trong tiếng Pali, Ba La Mật được gọi là Paramita, được dịch theo hai nghĩa. Nghĩa một, đáo bỉ ngạn, người thực tập 6 Ba La Mật có khả năng đến được bờ bên kia để đạt được sự an vui và giải thoát bây giờ và tại đây. Bờ bên kia trong truyền thống Phật học được hiểu là kết quả tất yếu của quá trình thực tập. Lấy điểm bờ bên này làm hệ quy chiếu, người chưa có thực tập được hiểu là người phàm đang đối diện trước nỗi khổ niềm đau, gặp nhiều trở ngại và thách đố. Lội qua bên kia sông là cả một quá trình, có người chết giữa dòng, có người chưa xuống được dòng là đã sợ, có người phải mất rất nhiều thời gian mới có thể qua được bờ bên kia, có người bơi trực chỉ và tới thẳng. Dầu chậm hay nhanh, phương tiện giao thông hàng hải như thế nào thì người vượt qua bờ bên kia phải đi trọn vẹn 6 Ba La Mật. Nghĩa hai, quá độ. Quá độ là một hình ảnh mô tả về động tác bơi sang sông, và do đó người giữ 6 Ba La Mật đó không có nghĩa là đã đạt được thành quả rồi. Mỗi khi hành trì một hoặc là cả 6 Ba La Mật, ta đang bơi từ bên khổ đau sang bên hạnh phúc, từ bên phàm sang bên thánh, từ một bên chưa hành trì trở thành là một bên thực hiện được toàn mãn các giá trị tâm linh. Động tác bơi đó đòi hỏi đúng cách, nỗ lực điều, trước sau gì ta cũng sang được sông. Quá độ là yếu tố không thể thiếu. Nhảy vọt chỉ có thể thích hợp với một số căn cơ cao, và do đó sẽ không thích hợp với quảng đại quần chúng. Tu học theo đạo Phật, nhất là đạo Phật đại thừa, mà bỏ qua 6 Ba La Mật là một thiếu sót lớn. Nghĩa ba, sự toàn hảo. Khi 6 Ba La Mật được định nghĩa là những năng lực đạt được sự toàn hảo, việc thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện được nhân cách, đạo đức và tâm linh. Không có một sự toàn hảo nào có kết quả từ sự cầu nguyện, mà nó phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Do đó, khi nghĩ đến sự toàn hảo, chúng ta buộc phải liên hệ đến sự thực tập nghiêm túc. Phần lớn chúng ta chỉ tu tập một cách qua lo, lấy lệ thôi. Còn thực tập nghiêm túc đó, nó đòi hỏi đến là công phu miên mật, tính liên tục của thời gian và các kỹ năng hóa giải nó khổ niềm đau, những thách đố trong quá trình thực tập có thể xuất hiện ở phương diện này hay là phương diện khác. Do nền tảng của bờ bên kia quá trình quá độ và sự toàn hảo, chúng ta sẽ tuần tự phân tích 6 điều tu tập sau đây. 1. Hạnh chia sẻ toàn hảo. Chúng tôi dùng từ chia sẻ thay thế cho từ bố thí, vì lý do hiện nay tại Việt Nam khi nói đến bố thí đó, người thực hiện hành vi vị tha này có cảm giác rằng mình cao, vai trò xã hội lớn, giàu sang, phú quý, và đối tượng tiếp nhận sự trợ giúp chúng ta về phương diện vật chất là đối tượng đang hứng lấy tình thương yêu và sự trợ giúp của mình. Do suy nghĩ như thế đó, hành vi chia sẻ trở nên bị giới hạn trong hệ quy chiếu của cái tôi, và do đó sẽ khó giúp cho người thực tập đạt được kết quả toàn hảo như tinh thần Phật dạy. Người Phật tử Trung Quốc có khuynh hướng phân biệt đối xử đối tượng tiếp nhận một tặng phẩm thông qua sự chia sẻ nào đó. Đối với các bậc giới hạnh thanh cao, xuất gia thoát tục, sự chia sẻ đó được hiểu là cúng dường. Đối với thành phần thấp kém hơn, nghèo khó hơn, gọi là bố thí. Trong tiếng Sanskrit và Pali được Đức Phật sử dụng trong thời Phật đó, không có phân biệt hai động từ vừa nêu, chỉ gọi chung là đa na, dây trên a n a. Động từ này mô tả sự hiến tặng quyền sở hữu theo luật pháp và dân sự của một người cho một người khác bằng tinh thần hoan hỷ và phát tâm, hoàn toàn không bị dụ dỗ, hoàn toàn không vì động cơ cảm tình chi phối, hoàn toàn không phải do sức ép dư luận, hoàn toàn cũng không phải vì cái danh. Mà ở đây đó, người thực tập hạnh chia sẻ thấy rất rõ hành động chia sẻ của mình có thể mang lại tình thân thương, giúp cho người bất hạnh vượt qua nỗi khổ đau mà tự thân họ không thể nào thực hiện được việc đó. Do đó chậm trễ cho việc chia sẻ những gì cần thiết cho người khác là đang tiếp tay nỗi khổ niềm đau kéo ra diễn ra một cách dài hơn. Cho nên thực tập hành chia sẻ là rất cần thiết. Trong một số bản dịch tiếng Anh đó, thì có người dùng là generosity, nghĩa là hạnh rộng lượng, giúp người cứu đề tặng biếu ban cho. Sự rộng lượng nó nói lên một thái độ tâm to tát bao la, đó là một dịch từ khá chuẩn. Ở đây chúng tôi dùng từ bình dân chia sẻ để chúng ta thấy là mình có thể chia sẻ sở hữu của mình cho một người khác như là một sự tặng biếu. Đồng thời ta có thể chia sẻ lời cao, ý đẹp, lời Phật dạy, những giá trị đạo đức tâm linh cho những người đã có nhu cầu. Chúng ta cũng có thể chia sẻ với những người khác trong một tinh thần rất là thân mật, cởi mở, chứ không phải mang tính dạy đời của một người cao dành cho một người thấp. Và do đó sự rộng lượng hay là hạnh chia sẻ đều có ý nghĩa tương đương và rất là sát với ngữ cảnh đa na được Đức Phật sử dụng. Ba phương diện chia sẻ căn bản được Đức Phật khích lệ và hướng dẫn gồm: a, chia sẻ sở hữu vật chất, tức là hiến tặng các sở hữu vật chất theo luật và dân sự cho một người khác đã có nhu cầu. Việc chia sẻ này đòi hỏi đến lòng phát tâm và tính rộng lượng. Ta có thể chia sẻ tiền bạc, vật chất cho những người bất hạnh cơ nhỡ, và đó là nhiệm cầu rất quan trọng để giúp cho họ có thiện cảm với Phật giáo, nhờ đó có thể thực tập theo những lời đạo Phật dạy một cách có hiệu quả. Ngoài ra Đức Phật còn đề cập đến sự chia sẻ, tức là tặng biếu cơ thể này và các chi phần của cơ thể. Thuật ngữ Phật học gọi là nội tài, tài sản bên trong, tức là các cơ quan liên hệ đến sự sống. Vào thời của Đức Phật thì ngành y khoa vẫn còn đang lạc hậu. Khái niệm bố thí các cơ quan sự sống và bố thí cơ thể này nó trở thành như là một khái niệm mơ hồ. Và người ta cứ nghĩ rằng là ông Phật nói những chuyện để mà nói, chứ sẽ không bao giờ có ai thực hiện được. Khi y khoa phát triển ngày hôm nay thì chúng ta thấy là bố thí các chi phần như là gan, thận, mật, rồi bao tử, quả tim, rồi máu, rồi các tế bào, vân vân, nó trở thành là một cái gì đó rất cần thiết. Cho nên là ai cũng có thể phát nguyện hiến tặng cơ thể này cho mục đích nghiên cứu y khoa. Và do đó khi đi đâu ta mang theo cái thẻ hiến cúng đó, lỡ có tai nạn giao thông hay cái chết bất đắc kỳ tử diễn ra đó, thì dựa vào giấy hiến cúng này mà thi thể của người hiến cúng được đưa về bệnh viện có chức năng phụng sự cho các mục đích nghiên cứu y khoa, và cơ thể vốn dễ bị chấp trước này trở thành một phương tiện phụng sự cải thiện cho đời sống con người. Đó là một tinh thần bố thí rất cao thượng. B. Chia sẻ chánh pháp, tức là những lời hay ý đẹp kinh điển Phật dạy. Là những người tại gia thì có thể quý vị suy nghĩ rằng là tôi không đủ sức chia sẻ lời Phật dạy đối với tha nhân, vì tôi vẫn là người đang tu học, chưa nắm vững Phật pháp. Đó là sự suy nghĩ quá khiêm tốn. Ở đây bố thí pháp được hiểu là tặng biếu lời kinh Phật dạy cho người thân, cho người dưng, để giúp họ nó có được nền tảng hạnh phúc bây giờ và tại đây. Do đó không cần là pháp sư, giảng sư, quý vị có thể chia sẻ lời Phật dạy cho những người thân một cách dễ dàng. Có thể dưới hình thức là kể chuyện, hoặc là chia sẻ bằng ngôn ngữ nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi, làm cho người thân chưa biết đạo Phật có thể tiếp cận được đạo Phật một cách nhẹ nhàng, chứ không cần sử dụng quá nhiều các thuật ngữ chuyên môn mà vốn nó đòi hỏi đến các từ điển chuyên ngành về Phật pháp mới có thể giúp cho người đó hiểu thấu đáo một vấn đề. Vậy đó, quý vị có thể ấn tống kinh, tặng biếu sách, phổ biến miễn phí các băng giảng của các vị giảng sư, rồi khích lệ người thân và bạn hữu truy cập vào các trang web Phật giáo để có thể download và nghe trực tiếp những lời cao ý đẹp của Phật dạy. Ngày nay đó thì kinh sách Phật giáo đã được phổ biến miễn phí trên Internet, và cũng đồng thời được thực hiện dưới dạng âm thanh. Do đó ta có thể download, mở máy ra nghe đang khi đang làm công việc thường nhật. Trước đây đó, đọc và xem kinh đó, buộc chúng ta phải dừng hết tất cả các việc đang làm. Bây giờ nghe đó không ảnh hưởng đến việc đó, thậm chí đang vệ sinh cá nhân, quý vị cũng có thể nghe Phật pháp được. Chẳng những không có tội mà còn có phước đó. Vì có thể tận dụng thời giờ, với thời gian đó ta có thể nghe được nhiều lời cao ý đẹp của Đức Phật ha. Trang tủ sách Phật học.com của chùa Giác Ngộ phổ biến Đại Tạng Kinh Phật giáo dưới dạng âm thanh, ấn bản đầu tiên trên toàn hành tinh, nay đã gần được 8 năm. Trang Đà Phật Ngày Nay.com phổ biến các kinh sách Phật dạy dưới dạng văn bản online, quý vị có thể truy cập và download để đọc. Ai thích dạng nào thì có thể sử dụng trang web dạng đó. Ngoài ra có nhiều trang web trong nước và nước ngoài phổ biến những thông tin này. Việc truyền các thông tin vừa nêu cho những người có nhu cầu là đang làm bố thí pháp chứ không phải nhất thiết phải là giảng sư. Do đó việc bố thí pháp bằng ngôn ngữ thường nhật, bình dân, giản dị, ở chợ búa, ở học đường, đang lúc tâm sự chia sẻ với nhau, sẽ có hiệu quả lan rộng Phật pháp cao hơn là bố thí pháp trong các giảng đường và trong các trường lớp Phật học. Và mỗi người Phật tử phải tình nguyện trong một năm á, giúp được 12 người trở thành Phật tử qua con đường bố thí pháp này. Ta có đưa ra tiêu chí mỗi một tháng giúp cho một người trở thành Phật tử. Việc đó không quá khó. Khi thấy người nào đó đang bị nỗi khổ niềm đau tấn công, bất hạnh, trở ngại, chướng duyên đang thách đố họ, họ chớ với, hoang mang, mất phương hướng, thì giai đoạn này đó, việc hướng dẫn họ vào trong Phật pháp để sử dụng các kỹ năng tâm linh nhà Phật để vượt qua là một sự bố thí pháp mầu nhiệm. Ai cũng có thể làm được việc đó. Vậy đó, trước nhất quý vị có thể nhắm đến người thân của mình để mình bố thí pháp, sau đó là những người xa lạ. Công việc đó sẽ giúp cho chúng ta quen dần với hạnh nguyện ba la mật này. C. Chia sẻ niềm vui không sợ hãi, vô úy thí. Niềm vui không sợ hãi thường là kết quả tất yếu của trí tuệ được phát sinh. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Người có kiến thức ít, hiểu biết nông cạn, dễ bị sợ hãi do mê tín dị đoan tấn công, sợ chết, sợ bệnh, sợ người ta hơn mình, sợ mình không bằng ai, sợ mặc cảm, sợ bị cô lập xã hội, sợ mất duyên, vân vân, đều là những nỗi sợ cần được chuyển hóa. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nổi tiếng là người ban niềm vui không sợ hãi đến cuộc đời bằng hạnh lắng nghe và hỗ trợ trên nền tảng từ bi. Do đó, nơi nào có sự hỗ trợ không sợ hãi, nơi đó có hòa bình, có hạnh phúc, có bình an. Các hoạt động khủng bố trên các châu lục đó tước đi niềm vui không sợ hãi. Công việc của người Phật tử là làm sao thiết lập vào một thế giới hòa bình, một cộng đồng mà không có tranh chấp, một lối sống hài hòa, tương thân, tương ái, tương trợ, để con người không còn sợ con người, để con người không còn nghi kỵ con người, để con người có thể sống với sự hài hòa lẫn nhau. Tất cả các việc đó nó đòi hỏi đến là sự thực tập của chúng ta và tính gương mẫu của mình. Người đụng một chút xíu là gây sự, tranh chấp, hơn thua, hận thù, thì khó có thể đi thuyết phục người khác rũ bỏ các hận thù được lắm, để hướng tới niềm vui không sợ hãi. Cho nên sự thực tập rũ bỏ các hạnh sân hận, hơn thua, trả đũa, thanh toán, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn là trực tiếp mang lại niềm vui không sợ hãi cho tha nhân. Ai thực tập được ba điều đó được xem là đang thực hiện trọn vẹn được hạnh chia sẻ ba la mật, hay là hạnh rộng lượng ba la mật. Trong kinh Bát Nhã, định nghĩa bố thí ba la mật được hiểu ở một mức sâu hơn. Người thực tập hạnh ban tặng và chia sẻ không thấy mình là ban ơn, để không bị vướng bệnh cái tôi và chủ nghĩa thành quả. Không xem đối tượng đang nhận các sự trợ giúp vật chất, chánh pháp, niềm vui không sợ hãi là kẻ tiếp nhận ơn ích của mình, để chúng ta không có xem thường họ và xem họ như là dây tùm gửi, gánh nặng cho mình và xã hội nói chung. Và đồng thời cũng không xem tặng phẩm, chia sẻ, ban tặng, hiến cúng là một cái gì đó ghê gớm, làm cho người ta phải nhớ ơn hết năm này sang tháng nọ. Ai thực tập được hạnh vô ngã trong bố thí và chia sẻ như vừa nêu được gọi là bố thí ba la mật. Việc này tương đối là dễ làm. Trong kinh Tạng Pali đó, Bố thí Ba La Mật được hiểu dưới góc độ sau đây: hoan hỷ trước khi làm, nghĩa là ta dự kiến ngày mai sẽ cúng dường cho ngôi chùa A 100 triệu để làm các Phật sự, hay là đến một trung tâm từ thiện để làm một việc gì đó, thì ta phải có cái tâm háo hức, cái niềm vui để mong đến cái ngày đó được thực hiện hành động cao thượng này để góp phần mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. B. Hoan hỷ đang khi làm. Khi thực hiện một hạnh chia sẻ, có người tiếp nhận bằng sự cảm ơn, có người tiếp nhận bằng mặc cảm, có người tiếp nhận bằng một cái cử chỉ rất là khó chịu. Ta không giận họ, không buồn họ, không kỳ vọng với họ. Dầu họ ứng xử thái độ như thế nào, ta vẫn khởi lên niềm vui, vì biết rất rõ ta đang làm một việc cần làm để hoàn thiện nhân cách. Và C, hoan hỷ sau khi làm. Rất nhiều người đã trả ơn bằng cách báo oán. Dân gian cũng có câu giáo đa thành oán, mình hướng dẫn lo lắng cho người nào đó nhiều quá thì cái tôi tự ái và mặc cảm người đó cảm thấy mình là một cái chướng ngại Phật. Thay vì biết ơn thì người ta lại phủ định, tấn công, nói xấu, phê phán, phủ định hết tất cả mọi thứ. Thì đồng lúc đó, đó nếu mình không có được cái hạnh bố thí Ba La Mật á, ta sẽ nghĩ là giá mà ngày trước tôi không giúp nó có dám lên mặt với tôi ngày hôm nay hay không. Tất cả những lối suy nghĩ giá mà đó đốt cháy hết toàn bộ các phước báo. Cho nên dầu cho người biết ơn hay không biết ơn, ghi nhận giá trị đóng góp của mình đúng hay là sai, người làm công tác bố thí cao thượng cũng không bận tâm đấy. Đạt được ba phương diện vừa nêu gọi là bố thí Ba La Mật. 2. Đạo đức Ba La Mật. Chúng tôi không thích dùng chữ trì giới vì chữ trì không có trong nguyên ngữ. Trong tiếng Pali và Sanskrit chỉ gọi là Sila, dịch theo nghĩa đen các điều khoản đạo đức. Mà ai thực tập được điều nào đó thì có lợi ích điều ấy. Sở dĩ Đức Phật không dùng cái chữ giữ ở trong điều Ba La Mật này đó là vì Đức Phật muốn cho mọi người thấy rõ đạo đức là hạnh phúc, đạo đức là sự lựa chọn, đạo đức là lối sống, và đạo đức là nền tảng của sự bình an trong xã hội. Cho nên mỗi người cần phải sống với đạo đức. Giữ đạo đức, có người cảm thấy nó là một gánh nặng. Rồi giống như chạy xe mà đội cái nón an toàn á, có nhiều người thấy nó nặng cái đầu. Ngồi trên xe hơi mà thắt dây đai á thì cảm thấy mình khó chịu, không có cựa quậy gì thoải mái được hết. Nhưng khi tai nạn giao thông có mặt á thì nón an toàn và dây đai của xe hơi chính là bạn đồng hành sự sống của ta, là vệ sĩ, là hộ pháp, là người ban tặng sự sống lần thứ hai. Đạo đức là người ban tặng sự sống hạnh phúc cho chúng ta, cũng được hiểu bằng cách tương tự như thế. Do đó khi thực tập đạo đức Ba La Mật đó, thì người thực tập cần lưu tâm các phương diện sau. A. Đạo đức thanh cao bắt nguồn từ tâm thanh tịnh. Giới hạnh Bồ Tát nhấn mạnh đến phương diện này. Động cơ quyết định hành động. Động cơ là đạo diễn, là người viết kịch bản và là kiến trúc sư cho các hành động được thể hiện theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, tốt hoặc là xấu. Cho nên không quan tâm đến động cơ đó, thì đã lúc ta làm nhiều việc thiện mà kết quả phước báo nó vẫn không trổ quả như ý muốn được. Đó là một tổn thất lớn cho những người làm thiện. Bài Pháp Cú 183, Đức Phật dạy 4 câu nói về tinh hoa Phật dạy rất đơn giản: không làm các điều ác, siêng năng các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là tinh hoa Phật dạy. Câu thứ ba, giữ tâm ý thanh tịnh đó là một nghệ thuật, làm chủ động cơ trong các hành vi thiện ích cho mình và cuộc đời. Phần lớn khi chúng ta làm một việc tốt nào đó, chúng ta thường nghĩ đến cái mặc cả nhân quả, rằng tôi sẽ được bao nhiêu phước báo từ việc làm lành này. Ta mua cái mặc cả nhân quả đó trên hành động giúp đời và cứu người, cho nên động cơ đó đã mang ít nhiều tính chất vị kỷ. Ví dụ có người bỏ ra 800.000 đóng góp cho một ca một mắt từ thiện, thường hồi hướng công đức cho mắt tôi được sáng không mù lòa, trí tuệ tôi được minh mẫn. Có 800.000 mà đòi hỏi quá cao. Nhưng mà mặc cả trên nỗi khổ niềm đau của thai nhân là điều không nên. Nhân quả tự nó sắp xếp mọi thứ. Khi mình làm hành động bố thí tiền cho ánh sáng mắt của một người đang bất hạnh do cái nghèo, ta đang mang lại hạnh phúc cho người đó. Dầu không hồi hướng, không mong đợi, quả phước báo vẫn trổ ra một cách tự nhiên thôi. Còn người có tu học Phật á, thì cái hành động bố thí 800.000 cho việc mổ mắt đó, ta hồi hướng cho tất cả chúng sinh biết bảo trọng con mắt, giữ được ánh sáng, mang lại niềm tin yêu cho mình và có đủ cái khả năng để chăm sóc tình thương và hạnh phúc cho những người thân. Lời phát nguyện đó cao thượng hơn, sâu sắc hơn và có giá trị giúp đỡ cho tha nhân á ở mức độ nhiều hơn. Đó là giá trị của việc thực tập. Cho nên khi làm một việc lành nào đó, người tu học phải nhớ động cơ trong sáng. Động cơ trong sáng được hiểu là không mưu cầu quả phước báo cho bản thân. Vì giá trị của hành động thiện ích đó cao thượng hơn. B. Các Phật sự và các việc làm lành nó phải được hướng về tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Ở mức độ đơn giản là đánh thức Đức Phật đang bị ngủ quên trong tâm mọi chúng sinh. Ở mức độ cao đó là chúng ta sống hợp với Phật tính. Tính giác ngộ cao mà một Đức Phật đã đạt được. Nhờ đó đó, cá tính của chúng ta nó được cải thiện, rũ bỏ các chất phàm, bỏ đi các động cơ xấu và hướng đến cái cao cả vĩ đại cho mọi chúng sinh trên tinh thần vô ngã và lòng vị tha cao thượng. Thì người xuất gia dễ dàng hướng đến phương diện thứ hai này, làm tất cả các việc lành không hướng về phước báo nhân và thiên, vì làm như thế thì rớt ở trong quả phước hữu lậu, tiếp tục bị sanh tử trong luân hồi. Cho nên họ hướng đến Phật đạo, mong tất cả những điều này như là một nền tảng, một viên gạch xây dựng tòa nhà tâm linh giác ngộ giải thoát. Tùy theo mức độ hướng tâm mà chúng ta nhắm đến trong việc giữ giới và tâm thanh tịnh. C. Hành động đạo đức và tâm đạo đức phải tương thích với nhau, không có một khoảng cách. Rất nhiều người đang sống về đời sống đạo đức, nhưng mà sống bằng một sự đè nén thôi, gắn gượng, cho nên không trải nghiệm được đạo đức trọn vẹn. Ví dụ người tại gia thực tập 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cướp, bảo vệ sở hữu, hiến tặng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, và không lừa dối, tôn trọng sự thật, không rượu và các loại ma túy, cam kết bảo vệ sức khỏe. Đồng lúc chúng ta thực tập 5 điều đạo đức nêu trên, cố gắng làm sao cho hạnh đạo đức này nó tương thích với cái tâm suy nghĩ. Trước một quần chúng hay đang khi ở riêng một mình, các hành vi đạo đức đó vẫn giống nhau, không có khoảng cách. Ứng xử lịch sự, cao thượng, tốt đẹp trước mặt quần chúng là dễ, vì buộc chúng ta phải cố gắng giữ giới hạnh và quay nghi. Đang khi ở một mình, không có người theo dõi, không có người quan sát, mà ta vẫn sống như trước mặt mọi người, đó là người có giới hạnh chân thật. Vì đó khó thực hiện hơn, nó phải tỏa ra bằng sự hành trì hàng ngày, chứ không phải là học cái cách ngoại giao làm đẹp lòng người ở quần chúng. Làm thế nào để chúng ta thực tập được điều đó? Và đây rất rõ, đạo đức là nền tảng của hạnh phúc. Toàn bộ hệ thống luật pháp trên hành tinh đều đặt trên đạo đức của Đạo Phật ha. Đạo đức Đạo Phật còn đi trước đạo đức của luật pháp. Đạo đức luật pháp chỉ mới nghiêm cấm các loại ma túy, như các hình thức sản xuất, trồng, bán, tiêu thụ. Đang khi Đức Phật còn nghiêm cấm các loại rượu và các độc tố nói chung, vì chúng làm cho con người mất đi sự kiểm soát tâm, dễ dàng dẫn đến các hành động giết người, hiếp dâm, lừa đảo, trộm cắp, vân vân, và gây ra rất nhiều các tệ nạn gia đình, tệ nạn xã hội nói chung. Do đó khi giữ giới ba la mật đó, thì người giữ giới không có tâm khinh thường kẻ phá giới hoặc chưa giữ được điều đạo đức cách trọn vẹn. Sở dĩ ta cần phải tự tập như thế vì ta biết rất rõ đó, con người phàm có những giới hạn. Các thứ hư tật xấu thường gắn kết với người phàm như là một thói quen, như là một bản năng, như là một sự thách đố. Cho nên có người thực hiện được điều đạo đức trọn vẹn, có người thực hiện được 70%, có người thực hiện sơ sài, có người đang trên con đường, và có người trong thời quá khứ chưa từng làm một điều gì đạo đức được hết á, và họ đang nỗ lực hồi đầu. Thấy rõ tiềm năng giác ngộ vốn sẵn có mỗi con người, sự khác nhau về đạo đức ở các cái tầng cấp và cao thấp khác nhau chỉ là tạm thời về thời gian thôi. Còn về bản chất đó, thì mọi người đều có thể giống nhau hết. Vì đó ta kỳ vọng và mong mỏi khích lệ để cho người đang thấp có thể nâng cao đời sống đạo đức của họ lên bằng sự nâng đỡ, hướng dẫn có phương pháp chứ không có khinh khi. Thực tập được như thế thì ta đang mở cửa giúp cho những người sống suy đồi về đạo đức hoặc là chưa đạt được đạo đức có thể hướng về đạo đức. Đức Bồ Tát Địa Tạng là một trong những người mẫu mực về phương diện này. Ngài làm bạn và người đồng hành với những kẻ tù tội sống ở trong ngục tối của lương tâm, để từ đó Ngài hướng dẫn họ con đường thiện, cải tà quy chánh. Trên con đường hướng đến thiện có người thành công trong việc lội vào bờ, có người chưa lội đã chết, có người đang chết đang lúc lội, có người chưa lội là đã bỏ cuộc vì nghĩ rằng là cuộc đời của mình vứt bỏ đi rồi. Quay đầu là bờ là một cách nói mang tính khích lệ thôi. Thực ra giữa động tác quay đầu và bờ có một khoảng cách rất lớn. Tùy theo cái lối đi mất đạo đức mà việc quay đầu đó gần bến bờ hay là xa cách bờ bao nhiêu. Có người quá tội lỗi thì quay đầu chẳng thể nào bờ được. Quay đầu là một con đường sám hối thôi, rồi phải nỗ lực suốt cả quãng đời còn lại mới có thể đến được bờ. Có người phải mất đến 10 năm, có người 2 năm, có người 2 tháng, có người 2 ngày, có người 2 giờ. Dù thời gian dài hay ngắn, buộc chúng ta phải hướng đến bờ thôi. Đó là lối sống duy nhất của hạnh phúc. Ai biết thực tập nâng đỡ cho người đang kém đạo đức, có thể thực tập trọn về đạo đức, được gọi là người thực tập đạo đức ba la mật. 3. Kiên trì ba la mật. Chúng tôi không thích dùng từ nhẫn nhục, Shasti trong tiếng Pali và Sanskrit không có nghĩa nhẫn nhục, mà được hiểu là tính kiên trì nhẫn nại trong các nỗ lực thiện và tâm linh. Nhẫn nhục chỉ là một phương diện ứng dụng rất nhỏ ở trong tính kiên trì thôi trước nghịch cảnh. Rất tiếc là các bản dịch chữ Hán thỉnh thoảng có nhiều từ mang tính quá thực dụng. Có lẽ người dịch từ nhẫn nhục đã nghĩ rằng là phải dùng cái từ đó để giúp cho người tu tập quên đi cái tôi của mình, khi cái tôi đó đang trở thành nạn nhân của một hành động phi pháp, tấn công bởi một sự chủ ý của một người nào đó. Việc thực tập vô ngã đối với bản thân và không tác giả đối với kẻ tạo ra các bất ổn đối với mình đó, sẽ làm cho người đó không gắn kết các hận thù ăn quán giang hồ, nhờ đó có thể giữ được tâm bình yên trong các hoạn nạn. Đó là một sự thực tập tốt. Nhưng dịch là nhẫn nhục đó, làm cho người ta hiểu sai đạo Phật. Rất nhiều người nghiên cứu triết học Mác Lênin quy kết rằng thực tập nhẫn nhục theo đạo Phật và giới không giết hại của đạo Phật đó, thì đất nước Việt Nam và nhiều nước nghèo nhỏ bé sẽ trở thành là thuộc địa của các thực dân. Bởi vì khi người ta xâm lăng mình chịu nhục thôi, không dám tấn công, không có tự vệ. Khi người ta giết các đồng bào vô tội trong cuộc xâm lăng thì mình cũng thúc thủ chấp nhận. Đó là hiểu sai hoàn toàn lời Phật dạy. Ở đây điều đạo đức thứ ba Đức Phật nhấn mạnh là tính kiên trì ba la mật. Kiên trì đó được bao gồm các trường hợp sau đây. A. Kiên trì trong nghịch cảnh. Nghịch cảnh là môi trường, hoàn cảnh và khuynh hướng trái ngược lại với nỗ lực chân chính chúng ta hướng về cái thiện, cái đạo đức và đời sống tâm linh, để làm cho mình muốn thực hiện nhưng lại khó có thể thực hiện một cách xuôi chiều mát mái hay là xuôi bồm thuận gió lắm. Ba chìm bảy nổi, tám lên đên, đôi lúc người thân vì thương ta mà trở thành kỳ đà cản mũi ta cũng có. Đôi lúc kẻ thù ghét ta mà tạo ra các quan trái để hãm phanh sự tiến bộ và đóng góp cao thượng của ta cũng có. Đôi lúc vì hiểu lầm mà người ta tạo ra các cái sự trở ngại cũng có. Người thực tập kiên trì ba la mật không thấy đó là một nỗi đe dọa, xem nó là một chuyện bình thường. Để như thế thì ta cứ liên tưởng nhà cao, gió lớn, thiền to, sống lớn, làm Phật sự nhiều, việc lành nhiều thì các nghịch cảnh diễn ra cũng nhiều. Tư duy này sẽ giúp cho chúng ta bình thường quá trước nghịch cảnh và không có kỳ vọng quá cao rằng là lẽ ra tôi làm các Phật sự, đóng góp cho chắc chùa, tôi làm các việc từ thiện, quả phúc phải đến với tôi, mọi người phải quý trọng tôi, không ai được thị phi tôi. Càng kỳ vọng nhiều như thế chừng nào, người đó chẳng hiểu về bản chất của cuộc đời chừng ấy, và do đó rất dễ thối thất tâm bồ đề, bỏ các Phật sự, bỏ các việc làm và trở thành một người rất là thụ động, không muốn làm một việc gì tốt nữa để được an thân. Mất tính kiên trì trong các việc lành là một sự tổn thất về phước báo của bản thân. Do đó Đức Phật khuyên, dù trong nghịch cảnh nào ta vẫn tiếp tục đi tới, không đào tẩu, không bỏ cuộc đứa chừng, không đầu hàng số phận. Kiên trì, có đi thì có tới, dầu đi chậm vẫn tới. Vấn đề là thời gian đạt được thì có vẻ nó chậm hơn chút xíu mà thôi. B. Kiên trì trong thuận duyên. Đây là một điều thách đố. Phần lớn chúng ta có thể nỗ lực vượt qua gian khó đang khi chúng ta sống trong nghịch cảnh, nhưng trong thuận duyên chúng ta dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng lắm và ỷ lại. Khi mà tất cả mọi người đều dạ bẩm trình thưa và mình có một vai trò xã hội lớn vai trò gia đình cao, ta được mọi người kính quý, hầu như là không ai dám góp ý mình, không ai dám trình tấu mình những cái phương pháp hay hơn, vì sợ mình bị tự ái, bị xúc phạm bởi lòng tự trọng, hoặc là người ta sợ đến độ người ta không dám tư vấn hay là góp ý cái gì hết. Thì lúc đó chúng ta sẽ gặp trở ngại kiên trì trong nỗ lực tinh tấn. Giữ được lập trường trong cái thiện là một điều rất khó. Một câu chuyện có thật trong lịch sử có nội dung như sau. Khi còn là một nghĩa sĩ giữa trận tuyền đó, có người đã xông pha không màng đến cái chết, nhờ đó mang lại nhiều chiến công hiển hách. Ngài Khải Hoàn trở về thì vua ban tặng cho rất nhiều đất đai bổng lộc để tưởng thưởng cho một người đóng góp với nhiều chiến công. Nhưng kể từ khi có được những vai trò chức tước ở trong triều đình, rồi tài sản sở hữu quá nhiều, danh dự quá nhiều á, thì cái đó trở nên là tiêu cực, vì không dám làm nhiều việc lớn nữa, vì sợ ảnh hưởng đến này. Trước đây đó, là mình không có cái gì để mất, cho nên sẵn sàng hy sinh thoải mái. Còn khi có quá nhiều cái và sợ rằng mình sẽ bị mất những cái sở hữu và chấp vào ngã và pháp, lòng của những người trong thời hòa bình và chiến thắng đó, sẽ bị thụt lại, sẽ bị chững lại liền. Nếu không khéo chúng ta có thể trở thành là người như thế. Cho nên kiên trì trong thượng duyên đòi hỏi tâm cao thượng hơn, hiểu biết hơn mới có thể thực hiện được. C. Buông xả trong hận thù. Điều này đã gắn kết đến nội dung của nhẫn nhục, tức là chịu đựng được các cảnh nhục mạ, lời thị phi, hành động cho gãy bánh xe, rồi ném đá dấu tay, phá phách theo hướng cây muốn lặn mà gió chẳng muốn ngừng, gây sự, cố ý tạo rắc rối, phá phách tạo ra những bằng chứng giả để cho quần chúng đó đánh mất niềm tin với một người đó có nhiều thành công, uy tín, đạo đức, giá trị tâm linh, để từ đó mất dần các ảnh hưởng xã hội ở người đó. Nếu là nạn nhân trong tình huống vừa nêu thiếu sự thực tập, ta có thể ứng xử giang hồ, máu nền máu, răng nền răng, và thậm chí đó, chúng ta có thể dùng một bạo lực lớn hơn để chấn áp bạo lực xấu nhỏ hơn. Đây là phương pháp mà thế giới đang làm. Liên minh của Mỹ và NATO giấy khởi cuộc thánh chiến chống lại mạng lưới Al-Qaeda khủng bố do Osama Bin Laden dẫn đầu. Và ngày 1 tây tháng 5 năm ngoái đó, thì Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt. Đó là sự chiến thắng của Mỹ, đó là sự ăn mừng lớn của toàn cầu. 1 tây tháng 5 2012 vừa qua đó, nước Mỹ đã ăn mừng một năm kỷ niệm sự chiến thắng của Liệt Bắc. Thì đó là dùng một cái lực lượng lớn hơn để chấn áp một lực lượng nhỏ hơn. Trong một số tình huống, việc này rất cần thiết. Nhưng trong ứng xử hận thù đó, giải quyết như thế sẽ không dứt điểm được. Các ăn quán giang hồ nó sẽ biến dạng bằng nhiều cách khác nhau. Osama Bin Laden đưa ra một bài toán và công bố trong các băng video gửi cho các đài truyền thông lớn trên thế giới, bao gồm BBC, CNN và các đài bằng tiếng Ả Rập, rằng chúng tôi chỉ tốn vài chiến sĩ có thể đánh sập đổ nền kinh tế của Hoa Kỳ và liên minh của nước này, cài một con chip khủng bố ở một nơi nào đó, Hoa Kỳ sẽ bỏ ra hàng triệu đô la để bảo vệ an ninh bằng các biện pháp an ninh, dụng cụ an ninh được thiết chặt. Và điều đó họ đã làm trong vòng mấy chục năm qua rất hiệu quả. Và sự khủng bố đó đã làm cho cư dân của Hoa Kỳ sống trong nỗi sợ hãi chưa từng có trong lịch sử con người. Nếu bây giờ thảm họa hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ ngày 11 tháng 9 vẫn còn là mối đe dọa hạnh phúc của rất nhiều người. Thế giới kể từ đó trở đi chưa bao giờ sống trong sự bình an bởi những lời hăm dọa của chủ nghĩa khủng bố. Cho nên đối chọi hận thù bằng hận thù đó thì nó có thể có giá trị nhất thời, và các chính thể, các chủ nghĩa chính trị đó phần lớn sử dụng phương pháp này. Đạo Phật đó thì không kháng cự lại phương pháp đó, nhưng không khích lệ việc sử dụng phương pháp đó là giải pháp cứu cánh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phân tích con người không phải là kẻ thù của con người, tâm tham, tâm sân, tâm si là kẻ thù chung của nhân loại. Thay vì thù con người thì hãy giúp nhân loại giải phóng ba độc tố này. Con đường đó có thể dài lâu, nhưng khi đạt được là an toàn, không tác dụng phụ. Đó là phương pháp giải quyết vấn đề của Đức Phật. Ngày nay Liên Hợp Quốc đang tán dương phương pháp này. Liên Hợp Quốc trong vòng mấy chục năm được thành lập đã đề cao phương pháp hòa đàm, đối thoại phi quân sự, rồi giải trừ quân sự ở mức độ đầu là các bom nguyên tử hạt nhân, công khai hóa các đầu đạn hạt nhân nguyên tử, rồi ký vào hiệp ước không sử dụng chúng, không sử dụng và phổ biến các loại bom hóa học giết người hàng loạt, không chế tạo các loại quả tiễn vì mục đích quân sự thay vì nó có thể được phục vụ cho các mục đích dân sự, không được làm giàu uranium cho mục đích quân sự như Triều Tiên và Iran, Iraq đã làm và đang làm. Thì thế giới đang hướng đến một cảnh giới hòa bình mà không cần phải dùng đến bạo lực để trấn áp bạo lực. Mà muốn làm như thế phải rũ bỏ được tâm hận thù. Do đó thực tập vô ngã sẽ giúp chúng ta không có cảm giác mình là nạn nhân, và đồng thời thực tập vô ngã về tính tác giả ở những người gây khủng bố sẽ giúp chúng ta không thấy rằng họ là tác nhân của nỗi khổ niềm đau. Do đó chúng ta mới dễ dàng tha thứ, bỏ qua một cách thành công được. Khi biết rằng ai cố tình chơi mình á, ta khó chịu và có phản ứng. Còn nếu những cái sự cố do thiên nhiên tạo ra, ta đâu có giận dữ đâu, đi chửi lộn với thiên nhiên, đấm đá với thiên nhiên, hận thù với thiên nhiên đâu có. Ví dụ đâu có ai ngớ ngẩn đến độ đang đi đường mà bị cơn mưa, đứng lại chửi mưa, đánh mưa, trả thù mưa và hận mưa đâu, đâu có. Mưa tới thì mặc áo mưa vào, tiếp tục đi, tiếp tục làm việc. Ai cũng có áo mưa thì vào trong hiên để trú mưa, chờ tạnh mưa rồi đi, rồi làm. Đối với các hiện tượng thiên nhiên đó, chúng ta bỏ qua rất dễ vì chúng ta nghĩ rằng chúng không có động cơ xấu, chúng không phải là tác nhân cố tình. Nhưng đối với con người chúng ta chưa thực tập được như thế. Bây giờ chúng ta thực tập quán tưởng những người xấu cũng giống như các hiện tượng thiên nhiên, sự cố đó diễn ra, ta không nên hận thù mà hãy tháo mở để góp phần xây dựng thế giới hòa bình. Thì người thực tập đó được gọi là kiên trì ba la mật, rất cao thượng. Còn đối với tình trạng bị xâm lăng á, Đức Phật chưa bao giờ cấm các nghĩa sĩ không làm công việc tự vệ hay là huệ dứt, huệ quốc. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, các nhà sư cởi áo cà sa khoác chiếu bào là rất nhiều, mang cái nghiệp sát hại kẻ giặc về phía bản thân, phát nguyện mang lại hòa bình cho dân tộc và không gây tạo thêm nghiệp xấu cho những kẻ xâm lăng. Thấy rõ là một cái hành động cao cả, từ bi của vị Bồ Tát, mạnh dạn làm. Người thực tập được như thế trọn vẹn được hành động bi, trí và dũng. Nghiệp riêng các nghệ sĩ đó phải gánh lấy, nhưng quả phước báo chung đó, bảo vệ biên cương và cõi được độc lập chủ quyền, khỏi phải chết chóc và những sự bóc lột bất công, sẽ là một phước báo mà người đó sẽ được hưởng. Bù trừ về nhân quả, những người hy sinh trong huệ vức vẫn đạt được các thành quả tốt. Đó là lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ở phẩm Đại Ca Diếp, rất là sâu sắc. Và bài Tán Dương Bồ Tát Hộ Pháp trong các chùa Bắc Tông đó, mỗi ngày tụng 2 lần trước tượng Bảo Chữ Chấn Ma Quân Công Đức Năng Luân. Đối với ma quân á, thì phải cầm chài kim cang để chuyển hóa. Làm được như thế, công đức không thể nào sánh ví được, đo lường được. Chài kim cang là một thuật ngữ Phật học, nghĩa triết học của nó rất là sâu. Kim cang á, là một loại có thể cắt đứt các kim loại, nhưng không kim loại nào cắt đứt được nó. Và do đó trong Phật học được sánh ví cho trí tuệ, dùng cái chày trí tuệ để chuyển hóa ma quân, chứ không phải là dùng vũ khí để giết họ hay này khác à. Và ai chuyển hóa được ma quân bằng trí tuệ, người đó có công đức vĩ đại, vượt trội hơn mọi người. Đó là lời tán dương Bồ Tát Hộ Pháp mỗi ngày. Bốn, nỗ lực ba la mật. Tinh tấn được dịch trong chữ Hán xem ra có phần khó hiểu. Tinh là chuyên rộng, không giới hạn, không gián đoạn. Tấn là tiến lên phía trước, tức là sự nỗ lực tiến về phía trước, không dừng nghỉ, không bỏ cuộc nửa chừng, không thất bại. Ai biết chữ Hán thì hiểu, còn ai không biết chữ Hán phải dở từ điển ra để chua. Nỗ lực là một khái niệm rất đơn giản. Người nỗ lực được đặt trong một tình thế là chỉ tiến tới phía trước thôi, chứ không quay trở lại. Tiến về cái thiện, tiến về cái đạo đức, tiến về hạnh phúc, tiến về sự nghiệp, tiến về đạo nghiệp, để giúp cho mình được bình an, thành tựu mọi nguyện vọng chân chính trong cuộc đời. Có 4 phương diện mà một người nỗ lực ba la mật cần phải thực tập. A. Nỗ lực vẫy tay chào vĩnh viễn với những cái xấu. Ai đã từng tạo tội về luật pháp, có lỗi về dân sự, phải nêu cam kết lớn: từ đây cho đến trọn đời tôi không tái phạm thêm một lần nào nữa. Điều này khác hoàn toàn với mặc cảm tội lỗi, vốn là một cái tâm lý hủy diệt. Người mặc cảm tội lỗi chìm trong nỗi khổ niềm đau, nhưng không có những hành động chuyển nghiệp cụ thể. Thống kê về pháp thai ngày nay cho chúng ta một dữ liệu kinh hoàng. Trung bình trong một đời người, chị em phụ nữ phá thai tối thiểu 3 lần. Hiện nay nạn nhân mạng đã làm cho hành tinh chúng ta đến ngưỡng cửa 7 tỷ người. Trong số 7 tỷ người có khoảng 4 tỷ người là nữ. Nhân trung bình con số 3 lần, có 12 tỷ sinh linh bị phá thai trong bụng mẹ. Chưa nói đến các tình trạng sảy thai do bệnh tật của người mẹ, do tai nạn xảy ra đối với người mẹ. Số lượng các oan hồn uổng tử đó lại càng lớn hơn nữa. Khi giác ngộ được đạo Phật rồi đó, nhiều chị em phụ nữ hồi ức về quãng đời đã qua, đã từng phá 5-10 cái thai, rai rứt khổ đau dày vò lương tâm và thể xác. Chuyện đó hoàn toàn không có lợi ích gì cả. Nỗ lực đừng để cho việc đó diễn ra thêm một lần nữa, đó là cái ngăn chặn tốt nhất trong tình huống này. Các hương linh đã chết cũng đã chết rồi, sự rai rứt lương tâm không làm cho các hương linh đó sống lại. Và trên thực tế theo nghiệp tái sinh, họ cũng đã tái sinh hết rồi. Cho nên thay vì ngồi mặc cảm về tội lỗi, thì hãy gieo trồng các nghiệp đối lập, đó là ban sự sống, bằng cách là chăm sóc các trẻ em mồ côi, các mảnh đời bất hạnh cơ nhỡ, các cụ già, các người tàn tật, để giúp cho họ có được sự sống bình an hơn, có tương lai hơn. Đó là sự chuyển nghiệp trực tiếp. Khi mình chủ quan sẽ khó có thể nhận ra lỗi và tội mà mình đã tạo. Vì đó cứ mỗi nửa tháng á, các tu sĩ được Đức Phật khích lệ mời gọi người khác chỉ lỗi cho mình. Đó là một cái hạnh rất là sâu sắc. Con mắt á, chỉ có thể nhìn thấy phía trước, không nhìn thấy ngoài óc. Nếu ta để ba một cái tướng, cái gương tương phản á, đúng chiều của đó, chúng ta có thể nhìn thấy được cái mặt sau cơ thể của chúng ta. Nhưng mà trong cuộc đời đó, khi phản tỉnh các hành động, ta đâu có đủ cái thời gian, điều kiện để ta phản tỉnh như thế. Do đó mời người khác chiếu soi về mình sẽ khách quan hơn, đầy đủ hơn và giúp cho chúng ta cải thiện tốt hơn. Cam kết không tái phạm các tội và lỗi trong quá khứ sẽ giúp cho chúng ta đạt được điều đó một phần nào. B. Không làm lớn và quyết tâm trừ diệt các lỗi và tội đã có. Nhiều phạm nhân trong tù đài giết 5-7 người bị tuyên án tử hình, thời gian sống còn lại của họ có thể là 1 năm hay là vài tháng, vài chục ngày, vài giờ, thì họ nghĩ rằng là mạng sống đó đã kết thúc rồi. Gia đình nhiều người liều mạng theo công thức cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, có giết thêm 100 người nữa thì cái án tử hình cũng là chết thôi. Tôi không có chết 2 lần, chết 3 lần cũng chết 1 lần à. Suy nghĩ như thế làm cho người ta lúng lúc sâu trong tội lỗi. Đó là một sự liều mạng. Luật pháp có giới hạn của nó, các căn công lý nào cũng có những giới hạn. Kẻ giết 1 tỷ người cũng bị xử tử có 1 lần. Nhưng mà nhân quả không dừng lại ở cái lần xử tử đó, phải nên nhớ thế. Quả xấu mà người đó phải trả là dài dài, hết kiếp này sang kiếp khác. Cho nên lỡ mà làm việc gì xấu, đừng lúng lúc sâu thêm nữa, phải rút ra bằng mọi cách. Kết thúc đó, giờ phải trả một cái giá rất đắt, cũng phải làm. C. Tinh tấn nỗ lực các việc thiện chưa có thì thường chúng ta dễ thỏa mãn các thành quả lắm. Ở tuổi xế chiều á, còn được gọi là tuổi hồi đó, ngồi lại là chúng ta tâm sự kể về nhau những thành quả, chiến tích, thành công thời vàng son của mình trong quá khứ khi còn là thanh xuân. Và càng kể về cái thời đời xưa chừng nào á, chúng ta sẽ không còn thời giờ để làm công việc thời nay, mà theo đạo Phật á, làm việc thời nay quan trọng hơn nghĩ tưởng về chuyện thời xưa. Cho nên thực tập tinh tấn ba la mật á, ta phải phát nguyện mỗi ngày, theo đuổi việc thiện mỗi ngày, phấn đấu làm sao mình của hôm nay tiến bộ hơn mình của hôm qua, mình của ngày mai thành tựu hơn mình của ngày hôm nay. Chiến thắng chính mình là cái quan trọng nhất. Thắng người khác dễ lắm, nó có cái động cơ xấu, động cơ vị kỷ, hơn thua, hận thù, cái tôi, sự tự ái, lòng tự trọng. Dù là dạng gì đi nữa, nó cũng là lớn cái tôi, mà cái tôi là một phiền não. Còn chiến thắng chính mình, nó phải đòi hỏi mình hướng đến cái sự toàn thiện. Muốn chiến thắng chính mình, đừng thỏa mãn trên những gì ta đang có. Ai thỏa mãn ở cái thềm của lầu 1 không thể bước đến lầu 2. Ai thỏa mãn thành quả của lầu 2 không thể có mặt ở lầu 3. Ai thỏa mãn ở cái lầu 99 thì không thể có mặt ở lầu cuối cùng. Tâm không thỏa mãn các thành quả sẽ giúp cho chúng ta không dừng lại, và do đó ta có cơ hội mở ra các phước báo mới, các Phật sự mới, các dấn thân mới, các việc lành mới. Cho đến lúc nào nhắm mắt xuôi tay thì tạm ngừng thôi. Và điều này phù hợp với trong kinh A Di Đà, một trong 5 yếu tố dẫn đến vãng sanh Tây Phương, đó là phước báo lớn. Phước báo lớn là làm vạn thiện công đức, việc thiện nào ta cũng dấn thân làm hết, chứ không phải chỉ ngồi niệm Phật không mà đủ đâu, phải làm tinh tấn ba la mật đó. D, phát triển các việc thiện đã có. Phần lớn khi chúng ta làm xong một việc thiện nào đó, chúng ta bỏ quên nó, không nuôi nó nữa, việc thiện sẽ bị chết non, chết uổng ích, chết bởi các nghịch cảnh, chết bởi các khó khăn, chết bởi sự quấy phá của những kẻ xấu. Ta cứ thử liên tưởng đến sự trồng lúa và hoa màu, hầu như phải bón phân, tưới nước, xịt thuốc rầy, rồi nhiệt, các phương pháp phòng ngừa đủ thứ hết á. Đôi lúc kết thúc vụ màng, ta hoàn toàn bị lỗ nữa. Mai có tinh tấn đủ hết sức mà vẫn không tạo ra lợi nhuận trong đầu tư, huống hồ là mình bỏ lơ thì làm sao có được thành quả. Đang khi đó cỏ chẳng cần phải chăm sóc, các cây tạp, cỏ dại đó, nó mọc khắp mọi nơi, chỉ cần một cơn mưa, sau 10 ngày nó sống khỏe, sống mạnh, sống dai, sống dài, sống dở, và nó phá đám hết toàn bộ các cái vụ mùa chúng ta. Cái ác, cái xấu, cái bất thiện giống như là cỏ dại. Cái thiện, cái đạo đức, cái tâm linh, cái Phật sự, cái phước báo cũng như là lúa mạ vậy. Ta phải chăm sóc liên tục, không thể nào bỏ một ngày nào mà có thể mong được thành tựu được. Một nghịch cảnh nhỏ có thể làm tan hoang các việc thiện lớn. Khi con đường cao tốc Sài Gòn Tiền Giang được dựng lên á, các cánh đồng lúa gần như là không thu hoạch được, tại vì người ta làm đèn ở hai bên của đường cao tốc, mà ở nước ngoài người ta không làm đèn hai bên, người ta làm ở con rãnh con lương chính giữa để cái ánh sáng của nó không rọi xuống xung quanh, ngoài cái đường kính của cây cầu thôi. Lúa mà có ánh sáng rọi vào ban đêm á, thì không thể trổ hạt được, cho nên dẫn đến sự thất thu lớn ở người nông dân. Họ bón phân, tưới nước, trồng, rồi nỗ lực hết tất tần tật 100%, tinh tấn trọn vẹn, nhưng mà không có thành quả. Chỉ vì ánh sáng là tác nhân chính hủy hoại thành quả mùa màng này. Thì việc làm thiện của chúng ta cũng thế. Cho nên là muốn có được thành tựu á, phải tạo nhiều thuận duyên, mà muốn như thế phải liên kết cái thiện, bắt tay với những người thiện, bắt tay với người tốt. Nhưng mà rất tiếc đó, thì người thiện người tốt rồi lại chơi solo nhiều. Kẻ xấu thì liên minh, mà người thiện thì chơi một mình. Đó là cái điều rất là đáng buồn. Chim xe sẻ thì bay thành đàn, đại bàng thì bay từng con một. Chứ nếu mà đại bàng mà bay thành đàn đó nha, thiên hạ là phải đầu hàng hết đó. Anh hùng hết thì lại không thích nối kết với nhau, là bởi vì họ tự lập được, họ đóng góp được, cho nên họ muốn đi riêng để đóng góp riêng. Cho nên cái xấu vì sợ chết, sợ luật pháp trừng trị, cho nên phải liên minh với nhau để tạo thành sức mạnh. Và bây giờ tu học theo Phật, ta phải học tinh thần liên kết sức mạnh thiện, liên kết sức mạnh đạo đức, liên kết sức mạnh tâm linh, để ta thành tựu các Phật sự và thành tựu các thế sự theo hướng tích cực. Đó là sự tinh tấn ba la mật. Năm, thiền định ba la mật. Trước khi đề cập đến ba la mật trong thiền đó, ta nên ôn lại phương pháp thiền được Đức Phật dạy. Khác với phương pháp thiền của Trung Quốc được gọi là thiền tổ sư, bao gồm thiền công án và thiền tham thoại đồng. Thiền công án là có một điển tích, một vị thiền sư hướng dẫn cho thiền sinh, nhờ đó mà thiền sinh được giác ngộ. Công án đó đã trở thành là một điển tích mà trải qua nhiều thế hệ, nhiều thiền sư tiếp tục sử dụng, giúp cho nhiều thiền sinh tiếp tục được khai tâm mở trí. Thoại đầu là một thuật ngữ Phật học trong thiền, chỉ cho một câu nói mà nghĩa của nó hoàn toàn vô nghĩa. Cho nên việc truy tìm giải đáp nội dung của nghĩa là một sai lầm cho người thực tập tham công án và thổi đầu. Thổi đầu là cái đầu của ngôn ngữ khi mà ý thức chưa can thiệp vào. Thổi vĩ là cái đuôi của ngôn ngữ khi ngôn ngữ đã được thể hiện có sự can thiệp của ý thức dị quyền. Và các thầy sư Trung Quốc kêu gọi chúng ta sử dụng thổi đầu, cái là ngôn ngữ trực quan, ngôn ngữ chưa có phân biệt đối xử, ngôn ngữ của chân tâm, để loại trừ thế giới của ý thức vốn là mây mù phủ che và làm mất ảnh hưởng của mặt trời chân tâm thường trú. Thiền của Đức Phật dạy là tứ niệm xứ, là quán niệm hơi thở, là đạt được chánh niệm ở trong giờ phút hiện tại, là sự quán chiếu vào bản chất của thực tại đang là minh sát tuệ. Phương pháp thực tập thiền là căn bản nhất được Đức Phật dạy. Ngồi trong tư thế thoải mái, không nhất thiết là ngồi xếp bằng, có thể ngồi trên ghế, lưng thẳng với cái mặt bằng đang ngồi, đầu không được cúi xuống như thế này, không được ngã ra sao, mà giữ tư thế thẳng, đỉnh đầu, cổ và xương sống thẳng với nhau như là một bức tường thành. Mắt không mở to thế này vì dễ phân duyên, không khép lại như thế này vì dễ buồn ngủ. Mở ở mức hy hí, nhìn ở trước sống mũi khoảng chừng 2 cm, tầm nhìn trước mặt đó là khoảng chừng 1,5 m tùy theo chiều cao của mỗi người. Hít thở theo 4 thì, hơi thở vào thật là sâu, ta liên tưởng thanh khí, niềm vui, hạnh phúc, bình an, các giá trị tích cực đang đi vào trong cơ thể và tỏa nhuần trên toàn thân. Thở ra một hơi thở thật là sâu ra bên ngoài, ta quán tống khứ các trược khí, nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, nỗi lo, sợ hãi và những bất hạnh đó được tống ra bên ngoài. Giữa hai hơi thở ra và ngoài, ta dừng lại để cho khí được vận hành. Như vậy, thở vào, dừng, thở ra, dừng, được gọi là thở bốn thì. Tứ niệm xứ là nghệ thuật nương vào bốn đối tượng mà chánh niệm có mặt. Chánh niệm là sự làm chủ tâm đối với các hành vi đi, đứng, nằm, ngồi. Nhờ đó ta thể hiện được oai nghi, tế hạnh, chững chạc, thư thái, thoải mái, bình an trong mọi biến cố. Quán thân là tổ hợp được hình thành bởi tinh cha trứng mẹ nuôi lớn bằng vật thực. Nó là tổ hợp của đất nước gió lửa, và do đó không nên tôn trọng thân như thượng đế, cũng không nên hưởng thụ thân như là chủ nghĩa hưởng thụ phương Tây, cũng không nên cường điệu quá vai trò của thân như là khuynh hướng của chị em phụ nữ, dễ nhạy cảm về làn da, màu sắc, hương phẩm, rồi ăn uống, dáng điệu, dân dật. Ta cứ sống đúng phương pháp, có thể dục thể thao, thân thể mình như thế nào thì quan hệ như thế. Sau khi đã nỗ lực hết các phương pháp tập luyện rồi mà vẫn không có thể cải thiện hơn thì quan hệ đừng mặc cảm, đừng sợ hãi. Người nam thì thích hưởng thụ trên thân, nghìn vàng mua một trận cười cũng vui. Từ đó tán gia bại sản, tổn thất hạnh phúc vợ chồng, thậm chí là đem về vợ và con các chứng bệnh truyền nhiễm. Quán thân như thế sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ thân là một cỗ xe chở cái tâm này trên con đường hạnh phúc và bình an, cho nên không đi đọt nó nhưng mà không chiều chuộng nó, và xem nó là bạn đồng hành, một người đầy tớ trung thành. Cảm giác thì có hạnh phúc, khổ đau, trung tính. Cảm giác hạnh phúc dẫn đến tham ái, cảm giác khổ đau dẫn đến sân si, cảm giác trung tính dẫn đến si muội. Người tu học Phật thấy rõ ba dòng cảm xúc đó, không theo nó, biết giọng không theo, nhờ đó có được chánh niệm hiện tiền. Tâm thì có các phạm trù tốt xấu, tích cực tiêu cực, thiện ác, từ bi và ác độc, hoan hỷ và cố chấp, vân vân. Người tu học Phật giữ lại các đức tính tốt thiện ở tâm và vẫy tay chào một cách tự nhiên với các động cơ và tố chất tiêu cực của tâm, nhờ đó không bị sự đè nén tạo ra tác dụng phụ. Quán pháp thì là quán các ý niệm trung tâm, nó phức tạp hơn. Ý niệm thường chạy về quá khứ, hâm nóng khổ đau một lần nữa, chạy về tương lai, làm cho chúng ta sống theo chủ nghĩa duy lý duy ý chí mà bỏ quên tính hiện thực nhân quả hiện tại. Trở về hiện tại, làm thước đo tu tập chánh niệm tỉnh thức, hành giả an lạc bây giờ và tại đây. Đó là tứ niệm xứ Phật dạy. Ở mức độ cao hơn thì chúng ta thực tập tứ thiền. Thiền một là chuyển hóa năng lượng tính dục. Người đệ tử tại gia có thể thực hiện được 50%. Ở đây đó là sự chung thủy vợ chồng, quan hệ tính dục đúng người, đúng chỗ, đúng luật pháp, không lan trả. Nhờ đó đó ta đạt được sự hạnh phúc trong vợ chồng, hạnh phúc trong kiếp người. Người xuất gia đó vượt lên cao hơn, chuyển hóa trọn vẹn năng lượng tính dục, cho nên có được sự hỷ lạc cao, sâu, vượt trội hơn, và không bị cái nỗi tính dục như là một bản năng khống chế. Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc, gọi đủ là ly dục sinh hỷ lạc, tức là chuyển qua được tính dục, có được niềm vui lớn. Cấp 2, định sinh hỷ lạc, tức là nhờ thực tập thiền định ta trải nghiệm các giá trị tâm linh cao, cho nên niềm hỷ lạc nó xuất hiện lớn, làm cho chúng ta đạt được niềm vui lớn. Ta không màng đến những cái niềm vui giác quan nho nhỏ. Đòi hỏi chúng ta phải thực tập rất là cao và biên mặt. Cấp 3, ly hỷ diệu lạc, bỏ những niềm vui ở hai cấp thiền vừa nêu. Ta đạt được cái hạnh phúc màu nhiệm sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, khó diễn tả. Cơ thể mình như bay bổng, tâm mình được thanh thoát, không bị vướng kẹt vào bất cứ cái gì. Cấp độ 4, xả niệm thanh tịnh. Lúc đó nó không còn đối tượng tu, người tu, phương pháp tu và kết quả của sự tu. Tâm chúng ta trở thành chơn không trọn vẹn, không vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không chấp vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, không kẹt vào bất cứ cái gì, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đó là trạng thái thực tập thiền cao nhất, được gọi là thiền định ba la mật. Như vậy tùy theo mức độ thực tập, khi hành giả ngồi vào thiền hay là ngồi niệm Phật trong thiền đó, thì chúng ta chẳng cần phải bận tâm về bất cứ gì nữa, rửa bỏ hết tất tần tật. 15 phút ngồi thiền như thế thôi, sau đó chúng ta có được một trạng thái thư thái bình an, sáng kiến, sáng tạo, phát minh, giải quyết được các vấn nạn một cách rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Và ta tập niệm Phật như đang ngồi thiền, kết quả đạt được cũng tương tự. Niệm Phật bằng tâm, không hồi hướng công đức, không vướng kẹt vào các nguyện cầu, không sợ hãi, không lo toan, không buồn phiền. Thế giới này như chẳng có trước mặt ta, chỉ có ta đang tồn tại và sự niệm Phật đang hiện hữu trong tâm. Ngoài hai cái này ra không còn cái gì hết, ta cũng có thể đạt được cái trạng thái chân tâm không bị vướng kẹt. Các pháp môn của đạo Phật mà bỏ thiền định là bị tổn thất lớn. Cho nên quý Phật tử muốn niệm Phật như là thiền đó, thì phải bỏ nguyện cầu. Nguyện cầu là một vọng niệm, nguyện cầu là một vọng tưởng, nguyện cầu là một điên đảo, trái ngược với nhân quả. Cứ làm tự động kết quả có, không cầu nó cũng có, cầu chi cho dư thừa. Uống một ly nước này vào bên trong, có người cầu nguyện cho tôi đỡ khát nước, dư thừa, uống vô là hết khát ra. Việc tu tập cũng như thế, niệm Phật để đạt được chân tâm, chứ mà niệm Phật để cầu phước báo, cầu khỏi bệnh, cầu mua mai bán đất, cầu được bình an, cầu thăng quan tiến chức, cái đó là vọng tưởng hết, đó là tâm tham, đó là tâm si, chẳng phải là niệm Phật bằng chánh niệm. Niệm Phật bằng chánh niệm sẽ giúp chúng ta đạt được thiền định ba la mật. 6, trí tuệ ba la mật. Kiến thức là bước đầu, nếu kiến thức đó là đúng, có khả năng dẫn đến sự tiếp cận trí tuệ. Người có trình độ thấp khó tiếp cận được đạo Phật đúng với nguyên lý của đạo Phật. ai có trình độ từ lớp 12 trở lên á, tiếp cận đạo Phật dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn. Trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ tiếp nhận đạo Phật lại càng nhanh chóng nữa. Đó là một sự thật. Ai có trình độ càng cao sau khi nghiên cứu các tôn giáo thì hiếm khi nào bỏ lọt đạo Phật lắm. Họ sẽ thấy là đạo Phật là số 1 thôi. Mặc dù đạo Phật không hề có những cái hoạt động sơ đông mãi giỏ về tâm linh, quảng bá về mình, nhưng mà người có trình độ cao tự động thấy đây là sự lựa chọn sáng suốt nhất mà mình cần phải hướng về thôi, không có sự lựa chọn khác. Ở những nước chậm phát triển, nên kinh nghiệm, nên kinh tế nông nghiệp đang phát triển mạnh đó, thì trình độ dân trí cũng không thể cao, phần lớn từ lớp 12 trở xuống. Cho nên việc thực tập một đạo Phật dân gian, một đạo Phật bình dân á, trở thành là phổ biến. Còn bản chất của đạo Phật á, là một đạo Phật trí thức. Là bởi vì Đức Phật dạy khoa học, Đức Phật dạy nhân quả, Đức Phật dạy nỗ lực đạo đức, Đức Phật dạy phát triển tâm linh. Tất cả những này nó đều có đường đi nước bước, làm đúng có kết quả, làm sai là đi lòng vòng không đi tới đâu. Không có mê tín, không dị đoan, không cầu nguyện, không văn sinh, không tin vào Thượng Đế, không lệ thuộc vào thần linh, tin vào sự nỗ lực bản thân, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hòn đảo nương tựa cho bản thân mình, tự mình có kết quả an vui giải thoát bằng sự tự tập đúng. Cái đó nó đòi hỏi đến bản lĩnh của con người, đòi hỏi đến tri thức đúng và hành trì đúng. Kiến thức có thể đạt được qua trường lớp, sách vở, kinh nghiệm cá nhân và sự từng trải trong đời. Phần lớn các đại gia tỷ phú trên hành tinh này, bao gồm các tỷ phú ở Mỹ, đều là những người bỏ đại học, học không lên đến chốn, nhưng mà họ có một cái thông minh bẩm sinh, trình độ của họ vượt trội hơn thầy giáo, họ đi trước các giáo sư nữa. Và do đó nhiều khi họ làm bài, có nhiều người ta nghĩ rằng là những người này ngông cuồng, vì thế mà chấm điểm thấp, chứ không phải là họ người dở đâu. Cái tự ái đã làm cho rất nhiều bậc thiên tài phải bỏ học giữa chừng, chứ phải họ học kém, học không nổi mà họ bỏ cuộc đâu. Nó khác hoàn toàn với người học dở, học lưu ban. Bill Gates chưa học xong đại học. Warren Buffett, tỷ phú trên 60 tỷ đô la, giàu nhất hành tinh, cũng chưa xong được đại học. Steve Jobs là một thiên tài về kỹ thuật số, sáng lập ra công ty Apple, các sản phẩm iPod, iPhone đã được khoảng 5 tỷ người trên hành tinh sử dụng. Ông có 260 bằng sáng kiến phát minh và đồng phát minh. Ông là một Phật tử từ tuổi đôi mươi. Nhờ là Phật tử thực tập thiền, ông đã trải qua các cái cung bậc thăng trầm trong cuộc đời, thậm chí bị những người học trò của mình tống khứ mình ra khỏi công ty mà mình đã từng sáng lập. Nếu không nhờ tâm linh Phật giáo thì Josh có thể trở thành một người thất điên bắt đảo. Cái chết của ông vào năm ngoái ở tuổi 56 đã để lại niềm thương tiếc của hàng tỷ người trên hành tinh. Nhờ vào các cái bằng phán sáng kiến phát minh phục vụ cho sự cải thiện đời sống con người. Và khi phỏng vấn, ông trả lời rằng là nhờ trí tuệ đạo Phật mà ông có được những cái khám phá đó, nhờ thực tập thiền mà ông có được trí tuệ đó. Câu phát biểu rất là chuẩn xác. Trí tuệ được Đức Phật định nghĩa trong kinh đó là lối sống, cách ứng xử và giải quyết vấn đề trên nền tảng tứ đế. Đây là định nghĩa rất sâu sắc, không nên quên. Quy trình của tứ đế gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận bế tắc khổ đau là một hiện thực, không đào tẩu, không cường điệu, không bỏ cuộc đương chừng, nhờ đó có bản lãnh để giải quyết nó. Bước 2, truy tìm nguyên nhân, chính, phụ, chủ quan, khách quan, mình, người hoặc bao gồm tất cả. Nó có gốc rễ từ tham hay sân hay si hay cả ba. phải truy ra được manh mối thì mới giải quyết được nó. Đổ thừa cho Thượng Đế sắp xếp an bài, đổ chừa cho quá khứ, đổ chừa thôi tha nhân, trách trời, trách đất, trách gần, trách xa chỉ là cách để chạy khỏi cái nỗi khổ niềm đau chứ không phải là giải quyết nó. Bước 3, tin tưởng an lạc hạnh phúc đối lập với khổ đau sau khi khổ đau đã được kết thúc là một hiện thực, để chúng ta không bi quan, yếm thế, chán chường, tuyệt vọng, không đấu tố khổ đau, không tô đen khổ đau, không cường điệu quá khổ đau. Bước 4, thực tập đó bằng bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy làm cho chúng ta có tầm nhìn đúng và phương pháp giải quyết vấn đề đúng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh là truyền thông đạo đức, hành động đạo đức và nghề nghiệp đạo đức. Chánh tinh tấn là nỗ lực đạo đức, chánh niệm làm chủ các giác quan, và chánh định là thiền định đúng. Trong 8 chánh đạo không có điều nào là cầu nguyện van xin cả, nên nhớ thế. Chỉ có thực hành và chuyển hóa thôi. Đó là khám phá lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng nhân loại. Pháp môn nào không dựa lên trên nền tảng bát chánh đạo là pháp môn nửa vời thôi. Niệm Phật là một phần nhỏ của bát chánh đạo, thiền là một phần nhỏ của bát chánh đạo, mật tông trì chú là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Cho nên thực tập đúng lời Phật dạy, bát chánh đạo ăn chắc mặt bền, thực tập một cách trọn vẹn và đầy đủ. Do đó phải giải quyết các vấn đề trên tứ đế. Một định nghĩa khác, sống phù hợp và ứng xử bằng đạo đức là người có trí tuệ. Như vậy ai có kiến thức đúng, kiến thức về đạo đức, kiến thức về tâm linh mà không giữ giới hoặc là phạm vào đạo đức thì người đó vẫn là tri thức về đạo đức chứ phải là người có trí tuệ. Đây là thước đo quan trọng nhất cho một người có trí. Và người có trí theo Phật giáo là người giác ngộ. Cho phần lớn chúng ta mới là có kiến thức về trí thôi chứ chưa đạt được trình độ trí. Ta đang đi con đường để đạt được trí. Định nghĩa 3, người có trí tuệ là người sống tin vào nhân duyên và nhân quả. Không có nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, không có Thượng Đế, không có các thần linh, không có gốc rễ đầu tiên của vũ trụ là vật chất hay là duy tâm, mà là sự tương tác đa chiều. Cho nên tin vào nhân quả đạo đức, tin vào kiếp sau, tin chết rồi có tiếp tục tái sinh là người có trí tuệ. Như vậy theo 3 định nghĩa vừa nêu trong các kinh, nhiều khoa học gia, nhiều nhà tri thức hàng đầu, nhiều giáo sư mà vẫn còn mê tín dị đoan, tin vào Thượng Đế, tin vào mê tín, tin vào chết là hết, vẫn được xem là người có tri thức chứ chưa phải là người có trí tuệ. Điều đó chúng ta thấy giá trị của trí tuệ rất cao. Điều quan trọng hơn nữa, trong 6 pháp ba la mật á, chúng ta thấy là thiền định là đứng trước trí tuệ. Và trên thực tế đó, không có trí tuệ nào không đạt được bằng thiền định. Muốn có được thiền định ba la mật đó, thì Đức Phật dạy trong rất nhiều kinh phải có đạo đức ba la mật. Và Đức Phật khẳng định thế này: ai sống với đạo đức, họ với luật pháp sẽ không có nỗi sợ hãi. Tại sao chúng ta sợ? Là bởi vì mình phạm điều luật nào đó, sợ bị phanh phui, sợ xử pháp, sợ gái, sợ bị tù đài, sợ ngồi gỡ lịch, sợ bị xã hội phân biệt đối xử, sợ mất uy tín, sợ mắc cỡ. Tất cả những nỗi sợ đó là do vì ta sống chưa tốt. Còn người sống hợp với luật, với hiến pháp, với đạo đức, với tâm linh thì không có sợ được, thậm chí không có gì để phải lo, ngay cả sợ chết. Do đó đạo đức, thiền định và trí tuệ là bộ ba không tách rời khỏi nhau. Người nào sống với thiền định nhiều sẽ có thể hoàn thiện đạo đức nhiều. Người nào sống đạo đức nhiều sẽ hoàn thiện thiền định nhiều. Và hai phương diện này hoàn thiện sẽ giúp cho chúng ta đạt được thứ ba là trí tuệ. Như vậy trí tuệ được hiểu là kết quả tất yếu sau khi chúng ta hoàn thiện đạo đức ba la mật và thiền định ba la mật. Còn không có đạo đức ba la mật và thiền ba la mật, người đó chỉ là trí thức Phật giáo thôi. Rồi giống như các trí thức thế gian, là những chuyên gia hàng đầu về một lĩnh vực nào đó, nhưng mà đời sống của họ có thể rất tệ, rất cố chấp, thậm chí rất xấu, rất bao biện, rất biện hộ, rất lắc léo nữa. Để có được trí tuệ không nhất thiết phải là một người có trình độ cao, sống đạo đức và có thiền định, trí tuệ phát sinh. Cho nên người có trí tuệ không nhất thiết phải có kiến thức thế gian. Có thể hỏi một bậc trí tuệ về vũ trụ, về vật lý, về hóa học, họ không biết. Nhưng họ về tâm linh, về đạo đức, về cách giải quyết là có điểm sao, là họ nói một cách rành mạch và giúp cho chúng ta đạt được dễ dàng. Chứ đừng có hiểu hễ là Phật, Bồ Tát là biết hết mọi thứ. Không phải vậy. Cái gì có học thì có biết, có tu thì có chứng. Có nhiều lĩnh vực mình không học thì sao biết được. Cái biết là không có giới hạn. Còn trí tuệ đó là cái biết giải quyết vấn đề tích cực. Cái biết của trí đạo đức, lối sống đạo đức, hành xử đạo đức cho nền tảng nhân quả. Do đó người có trí tuệ có thể dịch thuật sai là chuyện bình thường. Dịch thuật nó liên hệ đến kiến thức ngoại ngữ và văn phạm trong hai ngôn ngữ dịch và ngôn ngữ được dịch. Cho nên đừng vì những cái từ dịch sai trong một tác phẩm nào đó mà chúng ta nói rằng nhân vật đó là thiếu trí tuệ. Cái đó nó hoàn toàn khác. Cái kiến thức ngôn ngữ dẫn đến dịch thuật đúng và sai là một cái kinh nghiệm riêng. Còn trí tuệ là không sai về Phật Pháp. Do đó người sống có trí tuệ mang lại hạnh phúc cho số đông. Vì theo Đức Phật, trí tuệ là chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn. Trong bài kinh Di Giáo, Đức Phật nhắc đi nhắc lại trí tuệ là sự nghiệp. Là người thế gian á mà có trí tuệ, ở mức độ đơn giản là kiến thức đúng, ta có được sự nghiệp hiển hách. Là người tu mà có trí tuệ, ta làm được rất nhiều các Phật sự, mang lại lệ lạc cho rất nhiều các thành phần khác nhau. Cũng cùng thời điểm đó, công việc đó ta làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người, ở mức độ quy mô hoặc là quỷ mô, và bao gồm cả hai. Nói tóm lại, sáu ba la mật đó là những đức hạnh mà người tu học Phật không thể không có. Thực tập trọn vẹn được sáu ba la mật theo nghĩa ba la mật sẽ trở thành thánh. Thực tập ở mức độ 30% sẽ giúp cho người tại gia trở thành bậc chân nhân, đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách, đạo đức, chuẩn mực, làm tấm gương, kính nể ở mọi người. Thực tập được 50% ta đã dự vào dòng thánh ở quả thánh thứ nhất, cấp A-la-hán. Do đó các vị Bồ-Tát vẫn tiếp tục thực tập Ba-la-mật. Các vị A-la-hán vẫn tiếp tục tập Ba-la-mật. Các vị thánh tăng vẫn tiếp tục tu ba la mật, và những người phàm như chúng ta vẫn phải tu ba la mật ở mức độ này, càng cao càng tốt, liên tục thì càng hay, không gián đoạn thì càng tốt nữa. Nói tóm lại, sáu ba la mật là nền tảng của mọi thực tập, và người tại gia cũng nên học hỏi đạt được một mức độ nhất định để góp phần hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người.